Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Mexico. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với gia đình nghèo tiền của nhưng giàu đức tin và tình bác ái. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích thêm sức. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tố giác tệ nạn quyền của các nhóm dân thiểu số tại nhiều quốc gia vẫn còn bị vi phạm. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây hôm 14 tháng 3 vừa qua trong bài tham luận tại khóa họp thứ 19 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về đề tài quyền của những người thuộc các nhóm dân thiểu số về chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Vị đại diện tòa thánh ghi nhận rằng càng ngày các nhóm dân thiểu số càng ý thức hơn về các quyền của mình, nhưng đồng thời những vụ vi phạm các quyền của họ từ phía nhà nước hoặc các nhóm khác trong xã hội vẫn không chấm dứt. Những vấn đề như thế, một đàng là do sự dửng dưng, hoặc đàng khác là do ý chí chính trị muốn gạt ra ngoài lề hoặc loại bỏ các cộng đồng có căn tính khác biệt về chủng tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ. Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc nhớ rằng các nhóm chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ thiểu số trong một quốc gia có thể làm cho đời sống văn hóa và xã hội thêm phong phú, với điều kiện mỗi nhóm liên hệ cởi mở đối thoại, vì cá nhân không hiện hữu cho mình mà thôi, nhưng làm cho căn tính của mình được viên mãn trong quan hệ với người khác. Sự chọn lựa những tiêu chuẩn phe phái, chủng tộc hoặc tôn giáo để thuộc về một quốc gia nào đó là điều trái ngược với đặc tính phổ quát của các quyền con người và đưa tới nhiều lạm dụng và lèo lái.
Vatican, Tòa Thánh và Cộng hòa Mozambique đã thông báo cho nhau hôm 12 tháng 3 vừa qua về việc phê chuẩn hiệp định liên quan đến những nguyên tắc và quy định pháp lý về quan hệ giữa hai bên, ký kết ngày 7 tháng 12 năm ngoái 2011. Trong thông cáo công bố hôm qua 15 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hiệp định gồm có một lời mở đầu và 23 điều khoản, điều hành các lĩnh vực khác nhau, trong đó có quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại Mozambique, việc nhìn nhận các văn bằng và hôn nhân theo giáo luật, chế độ thuế khóa. Khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực, các quan hệ thân hữu và công tác giữa hai bên sẽ được củng cố.
Washington, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ liên đới với các giám mục tín đồ mọi tôn giáo tại Trung Đông đang tiếp tục phải chịu tình trạng xung đột, đồng thời kêu gọi chống lại bạo lực. Trong tuyên ngôn hôm 14 tháng 3 vừa qua, sau khóa họp hai ngày tại thủ đô Washington, 50 hồng y và giám mục thuộc Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi tất cả những người đang gieo rắc chia rẽ và oán thù, hãy thay đổi tâm trí. Đặc biệt các tín hữu Kitô hãy đáp trả bạo lực bằng đường lối bất bạo động, vì bạo lực sinh ra bạo lực. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận là các giám mục công giáo ở Trung Đông đang đối diện với những hoàn cảnh khó khăn trong khi hướng dẫn giáo hội và các phần tử thuộc quyền. Đồng thời các vị viết, chúng tôi nhấn mạnh rằng hòa bình xét cho cùng là một hồng ân của Thiên Chúa và trở thành mục tiêu của mỗi quốc gia, không những trong nội bộ, nhưng còn với tất cả mọi quốc gia và dân tộc trong vùng nữa. Khi những phụ nữ và trẻ em vô tội bị giết, khi các ký giả bị sát hại trong lúc thi hành nghề nghiệp, khi những người vô phương thế tự vệ bị đốn ngã trên đường đi làm hoặc tại tư gia của họ, thì những người hữu trách phải bị điệu ra trước công lý. Quá nhiều khi bạo lực dẫn tới bạo lực hơn nữa, chiến tranh luôn luôn là một sự mất mát cho nhân loại, dù đó là nội chiến hay là cuộc chiến giữa các quốc gia.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, phê bình cộng đồng quốc tế bất lực trước tình trạng bạo lực tại Syria. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng, tình thế dễ dàng, nhưng đôi khi Liên Hiệp Quốc tạo cho người ta cảm tưởng đó là một tập hợp những quốc gia chia rẽ. Cho đến nay, vẫn không có một sự thỏa thuận nào tại Liên Hiệp Quốc để chấm dứt cuộc tàn sát hiện nay tại Syria. Cộng đồng quốc tế cần gửi đi một sứ điệp rõ ràng, xác định tình trạng hiện nay tại nước này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi hy vọng Liên Hiệp Quốc sẽ tìm được một thỏa hiệp để đưa Syria ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Cho đến nay, Trung Quốc và Nga vẫn dùng quyền phủ quyết không cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tìm cách chấm dứt tình trạng bạo lực từ một năm nay tại Syria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tố giác sự kiện 50 thi hài phụ nữ và trẻ em bị đốt cháy thành than, và trước đó bị cắt cổ hoặc đâm chết mà người ta mới tìm thấy tại thành phố Homs. Ngài gọi đó là một cuộc thảm sát kinh khủng, và cũng đã có những hành vi bạo lực tàn ác đây đó ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Sứ Thần Tòa Thánh không nêu đích danh chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, và cũng không đứng về phe nào trong hai phe lâm chiến. Cả hai phe đều đổ lỗi cho nhau về những vụ thảm sát tại thành phố Homs.
Roma, công nghị các giám mục công giáo Armenia bày tỏ lo âu về tình hình khó khăn của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong thông cáo chung kết công bố hôm 14 tháng 3 vừa qua, sau khóa họp của công nghị Armenia, nhóm tại Giáo hoàng Học viện Armenia ở Roma từ ngày 6 đến 13 tháng 3, với sự tham dự của các giám mục đến từ Liban, Pháp, Armenia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Hy Lạp và Hoa Kỳ, và dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Nerses Petros 19. Công nghị đã thảo luận về việc điều chỉnh lại các giáo phận và giáo xứ, đặc biệt là củng cố bầu không khí cộng tác hài hòa giữa hàng giáo sĩ và tòa thượng phụ công giáo Armenia. Các vị cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã nhận lời viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Somar là trụ sở tòa thượng phụ công giáo Armenia ở Liban nhân dịp ngài đến thăm quốc gia này. Ngoài ra, đứng trước tình trạng bất an tại Trung Đông, các giám mục bày tỏ lo sợ vì tình cảnh khó khăn của các tín hữu Kitô về phương diện kinh tế cũng như tinh thần. Đồng thời, các vị kêu gọi các tín hữu đừng mất hy vọng, trái lại hãy tiếp tục gắn bó với căn cội tôn giáo của mình và quê hương, đặt trọn niềm tín thác nơi lòng từ bi của Chúa. Giáo hội Công giáo Armenia có hơn nửa triệu tín hữu sống tại Trung Đông, Mỹ Châu, Âu Châu và cả Úc Châu.
Copenhagen, Hội đồng Giám mục Bắc Âu đã nhóm khóa học mùa xuân tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Theo hãng tin Công giáo Đức, trong thông cáo công bố 14 tháng 3 vừa qua, các giám mục năm nước Bắc Âu đã quyết định không thiết lập quy luật chung của Hội đồng Giám mục về vấn đề xử lý những vụ tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, lý do vì luật pháp khác biệt giữa năm quốc gia. Vì thế, mỗi giáo phận sẽ thiết lập quy tắc hành động cho địa phương trước ngày 10 tháng 5 tới đây, chiếu theo quy luật chung của Bộ Giáo lý Đức tin. Trong khóa họp, các giám mục cũng bàn về con số đông đảo các tín hữu Ba Lan và Đông Âu, làm cho số tín hữu công giáo tại các nước Bắc Âu tăng vọt. Tỷ lệ gia tăng này là 70% tại đảo Ireland và 50% tại Na Uy. Xu hướng này tiếp tục gia tăng. Việc mục vụ cho các tín hữu vừa nói được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của các giám mục và các dòng tu Ba Lan.
Vatican, trưa ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp một phái đoàn thuộc Ban Tổ chức Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 sẽ tiến hành tại Dublin, thủ đô Ireland, từ ngày 10 đến 17 tháng 6 tới đây. Phái đoàn do Đức Cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin hướng dẫn, và cha Kevin Doran, Tổng thư ký của Ban Tổ chức. Phái đoàn đã trình lên Đức Thánh Cha quả chuông của Đại hội, và Ngài đã đích thân đánh quả chuông này như muốn mời gọi sự tham gia của các tín hữu vào biến cố sắp tới. Quả chuông đại hội cũng nhắc nhớ thói quen của Thánh Patrick vẫn thường để lại một quả chuông cho mỗi nhà thờ mà Ngài thánh hiến. Quả chuông đại hội thánh thể sẽ mở đầu cuộc hành hương từ ngày 17 tháng 3 sắp tới đến 26 giáo phận toàn nước Ireland với hơn 1.000 giáo xứ, 100 trường học và rất nhiều nhà thương và trung tâm y tế để mời gọi các tín hữu đến dự đại hội. Trong cuộc gặp gỡ phái đoàn vào cuối buổi tiếp kiến chung trưa thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng được tặng một cái chén với hình lá cây ba nhánh của Ireland và huy hiệu kỷ niệm đại hội. Quả chuông đại hội cũng được mang vào đền thờ Thánh Phêrô chiều hôm 14 tháng 3, nơi Đức Tổng Giám mục Piero Marini, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể cử hành thánh lễ, và sau đó chuông được đưa tới Học viện Ireland Thánh Isidoro. Tại đây vào thứ Bảy 17 tháng 3 này, có thánh lễ mừng kính Thánh Patrick.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ quyết tâm đoàn kết và tăng cường nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo tại tòa án, quốc hội và tòa bạch cung. Trong tuyên ngôn dài 5 trang với tựa đề Đoàn kết bênh vực tự do tôn giáo được thông qua hôm 14 tháng 3 vừa qua, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cảm ơn tất cả những người đã liên kết với lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chống lại mệnh lệnh bất công và bất hợp pháp của Bộ Y tế Hoa Kỳ, đòi giới chủ phải cung cấp thuốc ngừa thai và các phương tiện làm tuyệt đường sinh sản cho các công nhân viên. Đây không phải là giáo hội muốn bó buộc ai phải làm gì. Trái lại, chính phủ liên bang đang cưỡng bách giáo hội hành động trái ngược với giáo huấn của Hội Thánh. Đây không phải là cuộc chiến đấu mà chúng tôi muốn hoặc yêu cầu, nhưng là một cuộc chiến do chính phủ áp đặt cho chúng tôi theo thời điểm của chính phủ. Trong tuyên ngôn, các giám mục kêu gọi các tín hiệu công giáo và các tín đồ các tôn giáo khác hiệp ý cầu nguyện và thống hối thay cho các vị lãnh đạo để họ chu toàn nghĩa vụ bảo vệ quyền tự do đầu tiên của chúng ta là tự do tôn giáo. Đây là điều vốn được bảo vệ không những trong luật pháp và trong phong tục của đại quốc gia chúng ta, nhưng còn ăn sâu nơi giáo huấn trong các truyền thống lâu dài của chúng ta nữa. Cầu nguyện là nguồn sức mạnh cuối cùng của chúng ta, vì nếu không có Chúa, chúng ta không thể làm gì được. Nhưng với Chúa, mọi sự đều có thể.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu kính mời quý vị nghe một số nhận định về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Mexico. Kính thưa quý vị thính giả, đúng một tuần lễ nữa, thứ Sáu 23 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường viếng thăm Mexico trong vòng 48 tiếng đồng hồ trước khi sang thăm Cuba từ ngày 26 tháng 3 và cũng lưu lại đây cùng số lượng thời gian đó cho đến ngày 28 tháng 3. Mexico đứng hàng thứ hai tại Mỹ Châu Latin sau Brazil xét về dân số công giáo. Thực vậy, trong số 109 triệu dân tại Mexico, có hơn 99 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 91,8% thuộc 93 giáo phận toàn quốc với 6.744 giáo xứ, 163 giám mục, 12.300 linh mục giáo phận và 3.900 linh mục dòng. Ngoài ra, còn có hơn 800 phó tế vĩnh viễn, 1.700 tu huynh và hơn 28.000 nữ tu, 6.500 đại chúng sinh, hơn 4.500 tiểu chúng sinh. Bình quân tại Mexico, cứ 6.000 tín hữu công giáo thì có một linh mục, trong khi tại Cuba, cứ gần 19.000 tín hữu công giáo thì mới có một linh mục. Theo chương trình, lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 23 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ rời Roma, bay liền 14 tiếng đồng hồ trên máy bay của hãng Alitalia, vượt qua hơn 10.000 cây số và sẽ đến phi trường thành phố León, bang Guanajuato lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày giờ địa phương. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin về tình hình xã hội và giáo hội tại Mexico qua nhận định của Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, người Pháp, từ 5 năm nay là sứ thần tòa thánh tại Mexico. Tiếp đến là của Đức cha Carlos Aguiaretes, Tổng Giám mục Giáo phận Tlalnepantla, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Sứ Thần Pierre cho biết, Mexico là một nước có lòng đào sâu xa và vẫn giữ những ấn tượng rất mạnh về các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Cố Giáo Hoàng và nhân dân Mexico thật là ngoạn mục và chắc chắn cũng đã ảnh hưởng tới nền văn hóa và lịch sử gần đây của Mexico. Tuy nhiên, đất nước này cũng là một quốc gia đang thay đổi mau lẹ và chúng tôi hy vọng cuộc gặp gỡ của người dân nước này với Đức Thánh Cha Benedict XVI là một kinh nghiệm thực sự mới mẻ. Mexico đang sống trong một thời điểm rất khó khăn và từ vài năm nay đang đau khổ vì vấn đề bạo lực do hiện tượng đau buồn là nạn buôn bán ma túy, cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy. Chắc chắn là tất cả những điều đó ảnh hưởng tới tâm tình của nhiều người. Tôi tin rằng tất cả đều mong đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha với nhiều hy vọng. Đây là một cuộc viếng thăm ngắn ngủi hơn so với nhiều chuyến viếng thăm của Đức Gioan Paulo II, nhưng điều mà người ta nhận thấy nơi dân chúng đó là hy vọng nhận được một lời đức tin để đương đầu với thời điểm khó khăn hiện nay. Ngoài nạn bạo lực liên quan tới các băng đảng ma túy, Mexico còn có vấn đề khác nữa. Đó là nạn di dân lén lút giống như ở miền Nam Âu Châu hiện nay. Nghĩa là rất nhiều người từ Mỹ Châu Latin tới Mexico để từ đây tìm đường lẹn vào Hoa Kỳ. Nhưng rồi, vì không vào được Hoa Kỳ nên họ buộc lòng phải ở lại Mexico. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết, tình trạng rất phức tạp. Di cư vốn là điều thuộc về cuộc sống và lịch sử của chính nước Mexico. Nhiều người Mexico đang sống tại Hoa Kỳ và có quốc tịch Mỹ, nhưng nhiều người khác không có giấy tờ và là những người di dân lén lút. Họ tìm cách vào Mỹ với hy vọng tìm được cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này là nạn nghèo đói. Nhiều người Mexico cảm thấy cần có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng ra khỏi nước không phải là điều dễ dàng, vì có rất nhiều luật lệ hạn chế, do đó họ buộc lòng phải đi đường lén lút. Tình trạng này đang biến thành một thảm trạng thực sự của đất nước, và những tổ chức bất lương khai thác tình trạng nghèo đói và ước muốn di dân của dân chúng. Thêm vào đó, tình trạng nhiều người di dân đến từ các nước phía nam của Mexico. Biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ thật là mênh mông và người ta có thể lặn qua dễ dàng. Nhưng họ phải chạy qua hành trình rất dài từ nam lên bắc. Đó là một hành trình đau khổ với bao nhiêu khó khăn và vấn đề, cũng như có rất nhiều nguy hiểm rủi ro. Tôi thiết nghĩ vấn đề di dân không phải chỉ liên hệ tới Mexico mà thôi, nhưng toàn thể Mỹ Châu nữa. Chúng tôi hy vọng một ngày kia người ta sẽ tìm được một giải pháp, nhưng ước gì giải pháp này thực sự phục vụ cho con người.
Đứng trước những tình trạng cấp thiết trên đây, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Christophe Pierre cho biết giáo hội hiện diện một cách đặc biệt trong mọi lĩnh vực xã hội. Đa số dân Mexico là người Công giáo và việc giúp đỡ, nâng đỡ người nghèo, những người gặp khó khăn là điều rất được thực hành. Giáo hội có hàng chục trung tâm tiếp đón những người di dân tới Mexico với hy vọng tìm cách lên miền Bắc để vào Mỹ. Dĩ nhiên, giáo hội không thể giải quyết ngay mọi vấn đề vì không có những giải pháp hữu hiệu như vậy. Các giải pháp cũng thuộc phạm vi chính trị, chính sách đối nội và quốc tế như chúng ta biết rõ. Tuy nhiên, giáo hội với sự hiện diện và quan tâm của mình tiếp tục giúp đỡ những dân nghèo, nhất là trong các nhu cầu cơ bản của họ. Các trung tâm này phần nào cũng giống như trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Trong số những khía cạnh tích cực của xã hội Mexico, chắc chắn người ta phải kể đến niềm hy vọng mạnh mẽ, ăn rễ nơi một đức tin sâu xa. Trong bối cảnh đó, theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, dân Mexico mặc dù gặp bao nhiêu vấn đề và đau khổ, họ vẫn duy trì niềm tin sâu xa ấy và biểu lộ qua lòng đạo đức chân thực và mạnh mẽ, một lòng đạo đức mang lại cho họ niềm hy vọng lớn lao. Dân nghèo có một niềm hy vọng sâu xa, một niềm tin vững chắc nơi Chúa Kitô, nơi Mẹ Maria. Đức Mẹ Guadalupe ở trung tâm lòng sùng mộ của mọi người. Vì họ coi Ngài như một người mẹ, họ cần sự bảo vệ của mẹ. Theo tôi, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng ở trong chiều hướng ấy. Dân chúng nhìn nhận nơi Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, vị thủ lãnh giáo hội Công giáo. Họ cảm thấy là thành phần của giáo hội này và chắc chắn họ đón tiếp Đức Thánh Cha như một vị đến giúp họ hy vọng, nhìn tương lai một cách lạc quan hơn.
Trên đây là những nhận định của Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Về phần Đức Tổng giám mục Carlos Aguilla Retes, Tổng giám mục giáo phận Tlalnepantla, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mexico, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, Chia Lam. Ngài cũng nói đến niềm hy vọng rất lớn của Cộng đoàn Công giáo Mexico và nỗ lực công tác và cuộc chuẩn bị cuộc viếng thăm. Tại 93 giáo phận toàn quốc, họ đang làm hết sức để, kể cả hàng triệu người không thể đến bang, Guanajuato cũng có thể theo dõi các biến cố trong cuộc viếng thăm Đức Giáo Hoàng qua truyền hình và các phương tiện truyền thông khác của Mexico. Ước muốn là làm để tất cả mọi người có thể cảm thấy sự gần gũi của Đức Thánh Cha. Họ có thể sống điều mà 300.000 người hiện diện tại thánh lễ với Ngài cảm nghiệm được, và nhờ đó họ cũng có thể cảm nghiệm được sự xúc động lắng nghe lời của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Aguiar-Retes cũng nói đến những khó khăn hiện nay của Mexico về mặt kinh tế, xã hội và chính trị. Đó thật là những hoàn cảnh phức tạp và người ta không thấy ngay được giải pháp. Nhưng chúng tôi biết rằng nhờ đức tin, chúng tôi được lớn lên và trưởng thành như những môn đệ của Chúa Kitô. Đó là niềm tín thác của Giáo hội Công giáo Mexico, đang đương đầu với hiện tình trong hy vọng. Vì thế, Ngài nói, chúng tôi tin và hy vọng rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại cho chúng tôi lòng nhiệt thành và niềm vui lớn lao, cho dù có những khó khăn như hiện nay.
Trong tư cách là Chủ tịch Liên hội Đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, Đức Tổng Giám mục Aguiar-Retes cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba sắp tới cũng là một biến cố muốn bao trùm tất cả các nước Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Thực tại ở Cuba và tình trạng ở Mexico rất khác nhau, nhưng cũng tượng trưng cho tình trạng của phần lớn các nước Mỹ Latin. Chính Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu mời đại diện của tất cả các hội đồng giám mục của Mỹ Châu và Caribe đến Mexico này, từ Canada đến Argentina, trong khi tại Cuba, nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ có đại diện của phần lớn các hội đồng giám mục ở quần đảo Caribe. Như thế, cuộc viếng thăm này là một cuộc gặp gỡ kéo dài và được mở rộng. Chắc chắn nhiều điều mà Đức Thánh Cha sẽ nói trong cuộc viếng thăm cũng sẽ giúp ích và hướng dẫn giáo hội tại Mỹ Châu Latin trong những tình trạng của mỗi nước. Đức Tổng Giám mục Aguiar-Retes cũng tiết lộ rằng, khi gặp Đức Thánh Cha, Ngài sẽ trình bày về công việc đã làm từ Đại hội kỳ năm của hàng Giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Aparecida bên Brazil hồi năm 2007 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha cho đến nay. 5 năm đã trôi qua từ ngày ấy. Giáo hội tại tất cả các nước ở Mỹ Châu Latin đang tiến bước theo hành trình đã được đề ra và đáp ứng chiến dịch truyền giáo toàn đại lục. Đức Cha nói, đó sẽ là trọng tâm bài chào mừng của tôi khi ngỏ lời với Đức Thánh Cha tại nhà thờ chính tòa giáo phận Leon cùng với các giám mục toàn Mexico và đại diện của toàn thể Mỹ Châu Latin. Về chương trình của Đức Thánh Cha, sau nghi thức tiếp đón chiều thứ Sáu 23 tháng 3 tại phi trường Leon, Ngài nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, thứ Bảy 24 tháng 3, Ngài cử hành thánh lễ riêng tại Học viện Miraflores của các nữ tu và tiếp tục nghỉ cho đến 6 giờ chiều mới đến thăm Tổng thống Mexico và chào thăm các trẻ em tại Quảng trường Hòa Bình. Hoạt động chính của Đức Thánh Cha là thánh lễ lúc 10 giờ tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập ở thành phố León. Ban chiều cùng ngày, Ngài cử hành kinh chiều với các giám mục toàn Mexico và Mỹ Châu Latin tại nhà thờ chính tòa địa phương. Hôm sau đó, 26 tháng 3, Ngài giã từ Mexico để bay sang Cuba. Vừa rồi là một số nhận định về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Mexico. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với gia đình nghèo tiền của nhưng giàu đức tin và tình bác ái.
Với chiếc mũ che kín gần nửa khuôn mặt, đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống đất, trong dáng điệu trầm tư lo lắng, một ông thợ người Đức nghèo đang lang thang gõ cửa từ nhà này sang nhà khác để tìm kiếm việc làm. Đệ nhị Thế chiến 1939-1945 vừa chấm dứt, nước Đức hung hăng hiếu chiến bị thấp trận ê chề. Giờ đây quốc gia lâm vào cơn khủng hoảng kinh tế, hãng xưởng nơi người thợ Đức làm việc tuyên bố phá sản, phải đóng cửa và cho tất cả các thợ nghỉ việc. Đối với những ai không có tài sản nào khác ngoài đôi bàn tay lao động, thì mất việc đồng nghĩa với mất miếng cơm manh áo. Người thợ rất buồn khi nghĩ đến đàn con đông đúc đang còn ở lứa tuổi nhỏ dài và người vợ hiền đức. Trong vòng mấy ngày trời, trong nhà còn chút ít lương thực nhờ những chất chiêu dè sẻn từ mấy tháng qua, nhưng rồi cũng đến lúc trong nhà không còn gì cả. Đến giữa trưa, trong lúc đang bận bịu y như hễ phải dọn bữa ăn, và trông thấy đàn con ngơ ngác nhìn, người mẹ đạo đức bình thản nói: "Các con à, bữa ăn đã dọn xong, nhưng còn thiếu bánh mì. Hôm nay thật sự không có gì để ăn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua việc đọc kinh trước khi ăn." Nói xong, tất cả cùng quỳ xuống và sốt sắng đọc kinh như thường lệ. Vừa đọc kinh xong, thì nghe có tiếng ai đó gõ cửa. Người mẹ vội vàng chạy ra mở cửa. Đó là một ông cụ già đáng thương, đến ngửa tay xin của bố thí. Người đàn bà buồn đến rơi nước mắt. Bà không bao giờ từ chối ai bất cứ điều gì, cho dù của bố thí ít ỏi đến đâu đi nữa. Nhưng hôm nay thì quả thật, nhà bà không còn gì cả. Đây là lần đầu tiên bà đau lòng bó buộc phải từ chối. Cụ già, một người đàn ông cao niên, với dáng điệu thật giản dị và trông thật dễ mến, tỏ ra hiểu rõ tâm tình bác ái bao la của người đàn bà phúc hậu. Ông cụ từ tốn nói: "Tôi nhận thấy là chúng ta đang ở trong tình thế phải trao đổi quyền lợi. Hôm nay đến phiên tôi cho, bà cùng các con bà đến phiên nhận. Khi mà sự khó nghèo của chúng ta đã được chính Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ con người thánh hóa, thì không có gì phải xấu hổ cả." Nói xong câu này, ông lão đi vào nhà và đặt trên chiếc bàn ăn trống trơn một cái giỏ sách đầy bánh mì kèm với thức ăn. Xong đâu đấy, ông lão mỉm cười đảo mắt nhìn một vòng hết mọi người trong nhà, rồi nhanh nhẹn bước ra cửa và biến mất, không để cho bà mẹ có giờ để nói lời cảm ơn. Người đàn bà vội chạy ra cửa để xem ông lão đi về hướng nào, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ông lão đâu cả. Ông lão thật sự biến mất như một nhân vật huyền bí. Trong khi toàn thể gia đình nghèo đạo đức đang ngỡ ngàng chiêm ngắm món quà như đến từ trời cao do Thiên Chúa quan phòng gửi tặng, thì người cha cũng bất ngờ xuất hiện. Ông ra đi từ sáng sớm để tìm kiếm việc làm. Giờ đây ông trở về hân hoan, loan báo tin vui. Ông đã tìm được một việc làm tốt hơn trước, ít mệt nhọc hơn, đảm bảo hơn và lương bổng cũng cao hơn. Thiên Chúa quan phòng đã thưởng công bội hậu cho một gia đình đông con, nghèo tiền của nhưng giàu lòng bác ái, và nhất là biết đặt trọn lòng tin tưởng phó thác nơi tình yêu Thiên Chúa là Cha. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay không? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Solomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia Ngài sẽ thêm cho."
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích thêm sức.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu hai bí tích rửa tội và thánh thể, hôm nay chúng ta tìm hiểu bí tích khai tâm thứ ba là bí tích thêm sức. Cùng với bí tích rửa tội, bí tích thêm sức thuộc trật tự các công trình lớn của Thiên Chúa. Qua đó Thiên Chúa canh tân một điều gì đó trong các công trình cứu độ của người. nếu bí tích rửa tội có nguồn gốc nơi mầu nhiệm cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, thì bí tích thêm sức dựa trên mầu nhiệm đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên đoàn môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần, là thời điểm chính thức khai sinh ra giáo hội, khai sinh ra sứ mệnh của các tông đồ và của các tín hữu trong thế giới. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Sự khác biệt đó như sau. Trong khi sự hiện hữu và chắc chắn của bí tích rửa tội được định nghĩa rõ ràng trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước, thì bí tích thêm sức có các đường nét biến đổi và ít chính xác hơn. Nó thiếu một từ kỹ thuật riêng để diễn tả một cách chính xác môi trường, mục đích, nội dung, quyền lợi và bổn phận nó ban cho tín hữu. Chính vì thế các từ điển kinh thánh nói chung bỏ không đề cập đến các điểm này và để cho nền thần học nhiệm vụ giải quyết vấn đề. Lý do là vì nền thần học có lợi điểm có thể sử dụng sự phát triển sau này của việc thực thi phụng vụ là lãnh vực từ xưa đã biết tới bí tích thêm sức bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Bí tích này thường gắn liền với bí tích rửa tội và bí tích thánh thể và được gọi là các bí tích khai tâm, là ba giai đoạn dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc sống Kitô với một lịch sử chung sống không luôn luôn dễ dàng. Liên quan tới nền tảng bí tích thêm sức, chúng ta không muốn gò ép các văn bản và đưa vào trong bối cảnh của sự hiện diện đa phương của Chúa Thánh Thần là đấng linh hoạt và hướng dẫn giáo hội. Ở đây chỉ xin tìm các ám chỉ, các giả thiết hay các nền tảng đích thật và riêng tư mà bí tích thêm sức có thể có trong Thánh Kinh Tân Ước. Và như thế diễn văn thần học về bí tích thêm sức cũng sẽ được chắc chắn hơn. Sách Công Vụ giới thiệu với chúng ta Chúa Thánh Thần như tác nhân của cuộc sống giáo hội, cũng như của từng tín hữu Kitô, cũng giống như phúc âm của Thánh Sử Luca trình bày Chúa Thánh Thần như đấng tác động cuộc sống của Đức Kitô. Điển hình như sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong biến cố Đức Giêsu được thụ thai đồng trinh. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện trong biến cố Đức Giêsu lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện trong cuộc sống công khai rao giảng tin mừng của Đức Giêsu. Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Sau khi kết thúc 40 ngày trai tịnh và cầu nguyện trong sa mạc và chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ, Đức Giêsu được quyền năng của thần khí thúc đẩy, người trở về miền Galilea và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận, người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn kính. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng, người vào hội đường như người vẫn làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng, thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời Thánh Kinh quý vị vừa nghe. Lễ ngũ tuần là việc Chúa Thánh Thần tỏ lộ hữu hình ra cho các môn đệ trong nhà tiệc ly và biến đổi các tông đồ là những người vốn nhút nhát, ít hiểu biết, trở thành những người can đảm, ăn nói thành thạo vững chãi và bắt đầu thời gian của giáo hội như là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chương 2 sách Công Vụ viết, khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. các dấu chỉ qua đó Chúa Thánh Thần tự biểu hiệu rất gợi ý. Tiếng gió ùa vào nhà tiệc ly khiến cho chúng ta nghĩ tới cảnh Giave Thiên Chúa tự tỏ hiện trên núi Sinai như kể trong chương 19 sách Xuất Hành. Có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, cả núi nghi ngút khói vì Giave ngự trong đám lửa mà xuống. Khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. Gió là một trong các biểu tượng cổ xưa nhất diễn tả quyền năng của Thiên Chúa và tương đương với gốc của từ thần khí Ruach trong tiếng Do Thái. Các lưỡi như hình lưỡi lửa chia ra và đậu trên đầu các môn đệ, nhắc tới cột lửa hướng dẫn dân Israel trong sa mạc Sinai khi họ tiến về miền đất hứa, và nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Kể lại thị kiến ơn gọi của mình, ngôn sứ Isaiah cho biết một thiên thần Seraphim bay về phía ông, tay cầm một hòn than hồng gắp từ trên bàn thờ Thiên Chúa, đưa hòn than ấy chạm vào miệng ông và thanh tẩy ông khỏi mọi tội lỗi. Ơn nói các tiếng không tìm ra sự tương đương trong Thánh Kinh Cựu Ước, bởi vì nó là dấu chỉ tính cách phổ quát của dân mới của Thiên Chúa trong thời Tân Ước, một dân tự do khỏi mọi chia rẽ chủng tộc, màu da, tiếng nói, điều kiện xã hội và cả phái tính nữa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Và tất cả đều tiến bước tới việc xây dựng một sự hiệp nhất trọn vẹn của gia đình nhân loại, trái ngược với sự phân tán trong biến cố cái tháp Babel. Chương 11 sách Sáng Thế kể rằng loài người muốn cùng nhau xây một cái tháp cao có đỉnh chọc thấu tới trời với mục đích làm cho danh họ lẫy lừng để khỏi bị phân tán khắp mặt đất. Tháp Babel biểu tượng cho thái độ sống kiêu căng của loài người, đồng thời cũng ám chỉ chiếc tháp đền thờ Zikkurat của dân ngoại. Nó cũng ám chỉ mưu toan của con người, biến thế giới thành một xã hội nô lệ một chiều, không còn các khác biệt phong phú nữa. Trong biến cố ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần tái lập sự hiệp nhất trong các khác biệt phong phú ấy. Chúa Thánh Thần đã can thiệp nhiều lần trong các chặng phát triển tiếp theo của lịch sử giáo hội, chẳng hạn như biến cố xảy ra trong nhà quan bách quản Cornelio mà chính Thánh Phêrô kể lại cho cộng đoàn Kitô Jerusalem nghe, như ghi trong các chương 10 và 11 sách Công Vụ. Thánh Phêrô được mời đến nhà ông Cornelio ở thành phố Caesarea. Khi thánh nhân đang rao giảng tin mừng cho ông và mọi người hiện diện, thì thấy Thánh Thần đã hiện xuống trên họ và những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ thánh nhân mới nói rằng, những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Trong công đồng đầu tiên nhóm tại Jerusalem vào năm 49, các tông đồ đã thảo luận việc có cần cắt bì cho các người ngoại giáo theo Kitô giáo hay không. Chương 15 sách Công Vụ ghi lại rằng, sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phêrô đứng lên nói: "Thưa anh em biết, ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ, cũng như đã ban cho chúng ta. Vậy bây giờ tại sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? Và lại chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ." Chương 8 sách Công Vụ kể rằng tại một thành miền Samaria, dân chúng nghe lời thầy giáo Philippe rao giảng và xin chịu phép rửa đông đảo, trong số đó có cả thầy phù thủy Simon nữa. Khi nghe biết như vậy, các tông đồ cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Thấy thế, thầy phù thủy Simon đem tiền biếu các tông đồ và xin ban cho ông quyền ấy để ông đặt tay cho ai thì người ấy nhận được Thánh Thần. Nhưng tông đồ Phêrô giúp ông Simon hiểu đó là việc xấu và khẳng định rằng không thể lấy tiền bạc mà mua ân huệ của Thiên Chúa. Sự kiện Chúa Thánh Thần tiếp tục được ban cho các tín hữu tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa, lãnh nhận bí tích rửa tội và được đặt tay để nhận lấy Thánh Thần, có nghĩa là lễ ngũ tuần đã khai mào thời gian của Chúa Thánh Thần và không kết thúc ở đó, mà chỉ là khởi đầu của các lễ hiện xuống mới tiếp theo trong lịch sử giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Geneva, đại diện tòa thánh cần các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, tố giác tệ nạn quyền của các nhóm dân tiểu số tại nhiều quốc gia vẫn còn bị vi phạm. Damasco, Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, phê bình cộng đồng quốc tế bất lực trước tình trạng bạo lực tại Syria. Washington, các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ quyết tâm đoàn kết và tăng cường nỗ lực binh vực tự do tôn giáo tại tòa án, quốc hội và tòa bạch cung. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 7.395 kilosix, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 17.590 kilosix, tức là 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tự đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.